Lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, ngày 7 tháng 5 2026. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm, chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót, đặc biệt là ngày thứ năm đầu tháng. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục. Nhất là những anh em linh mục ốm đau, bệnh tật. Những anh em linh mục đang ở trong các nhà hưu, những người đang chiến đấu trong cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát, đôi khi rất là đơn độc. Những linh mục đang gặp khủng hoảng trong cuộc đời dâng hiến, có khi bị hiểu lầm, có khi bị nghi ngờ và bị oan trái nhiều cách. Rồi những mục tử đang ở trong sương mù. Xin Chúa cho anh em linh mục chúng tôi được trở thành những người mục tử của lòng thương xót Chúa. Anh em, chị em đòi hỏi nơi linh mục cũng khá nhiều. Cũng đúng thôi. Vì anh chị em là người chủ, chúng tôi là đầy tớ phục vụ. Chủ thì có quyền đòi hỏi. Nhưng mà đầy tớ thì lại rất giới hạn. Chúng tôi cũng là những con người hèn kém yếu đuối. Được Chúa gọi và Chúa chọn để làm người tôi tớ phục vụ anh chị em. Rất cần được sự cảm thông, được sự nâng đỡ và nhất là lời cầu nguyện. Như Đức Cố Giám Giáo hoàng Francisco luôn luôn nhắc nhở mọi người trước khi kết thúc một bài nói chuyện. Xin anh chị em nhớ cầu nguyện cho tôi. Tôi cũng là một tội nhân. Chúng ta đều là tội nhân. Mình đòi hỏi rất là đúng. Nhưng đừng khắt khe quá. Cần một sự cảm thông. Nhất là có lòng thương xót. Nếu mình có lòng thương xót, sẽ dễ cảm thông. Có lòng thương xót, dễ tha thứ. Và có lòng thương xót, dễ đón nhận. Mời anh em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 15 câu 7 đến câu 21.
Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi đã cứu xét kỹ càng, Phêrô đứng lên nói: Hỡi anh em biết rằng từ những ngày đầu Thiên Chúa đã chọn tôi để dân ngoại được nghe lời phúc âm do miệng tôi và tin. Thiên Chúa đã thấu biết các tâm hồn và đã minh chứng bằng cách ban Thánh Thần cho họ, như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chúng ta với họ, vì dùng đức tin thanh tẩy tâm hồn họ. Vậy giờ đây, sao anh em thách thức Thiên Chúa khi anh em đặt lên cổ các môn đồ cái ách mà cả tổ phụ chúng ta lẫn chúng ta không sao mang nổi? Nhưng chúng ta tin rằng nhờ ơn của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta được cứu độ cùng với một thể thức như họ. Tất cả đám đông đều im lặng, rồi họ nghe Barnaba và Phao-lô kể lại bao nhiêu phép lạ và việc kỳ diệu Thiên Chúa đã nhờ các ngài mà thực hiện giữa các dân ngoại. Khi hai ngài dứt lời, Gia-cô-bê lên tiếng nói rằng: Hỡi anh em, hãy nghe tôi. Simon đã thuật lại cách thức Thiên Chúa trước tiên đã thương chọn cho danh người một dân giữa chư dân. Lời các tiên tri cũng phù hợp như vậy, như đã chép rằng: Sau đó, ta sẽ trở lại và tái thiết lều của David đã sụp đổ. Ta sẽ tu bổ những chỗ hư hại và sẽ dựng nó lên, để các kẻ còn lại và tất cả dân ngoại kêu cầu danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán và thực hành các việc đó. Từ đời đời, Chúa biết các việc Chúa làm. Vì vậy, tôi xét là không nên làm khó dễ các người dân ngoại trở về với Thiên Chúa, nhưng truyền cho họ kiêng những ô uế của tượng thần, đừng gian dâm và kiêng thịt các con vật chết ngạt và kiêng máu. Vì chưng, từ thời xưa, người ta đã rao giảng Mô-xê trong mỗi thành. Họ đọc sách của người mọi ngày Sa-bát trong các hội đường. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Xin cộng đoàn lặp lại câu đáp.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu. Hát lên mừng Chúa chúc tụng thánh danh.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Ngày qua ngày hãy loan báo ơn người cứu độ. Kể cho muôn dân biết người thật là vinh hiển. Cho mọi nước hay những kỳ công của người.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Hãy nói với chư dân, Chúa là vua hiền trị. Chúa thiết lập địa cầu trăng chuyên lay. Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân.
Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Alleluia,
mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 15 câu 9 đến câu 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi sống chung với nhau, ta dễ có những vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia. Cái quan trọng là có vấn đề thì phải tìm cách mà giải quyết vấn đề. Có vấn đề thì phải biết cách mà giải quyết vấn đề. Đừng để đó vấn đề nó làm cho cộng đoàn nó bị xào xáo. Mà muốn giải quyết thì phải theo trình tự. Những người có trách nhiệm trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm mà giải quyết vấn đề. Có những người lãnh đạo nhưng mà lại hay né tránh vấn đề, không dám đối diện với vấn đề, không dám giải quyết vấn đề tận căn. Những người đó thiếu bản lãnh, đó không phải là người lãnh đạo. Tôi là người lãnh đạo, tôi chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh trong cộng đoàn. Còn lúc mà ngon lành thì hưởng, còn lúc có vấn đề thì tránh né. Không, không được phép tránh né vấn đề. Vấn đề nó nảy sinh là từ trong cuộc sống. Sống chung với nhau thì thế nào cũng có vấn đề. Có những người họp nhau nói vui như thế này. Cái vấn đề hôm nay là không có vấn đề nào để chúng ta đặt vấn đề. Và đó là một vấn đề. Sống hòa bình quá mà. Mọi người vui vẻ họp nhau. Hôm nay anh em có vấn đề gì không? Dạ thưa anh hai, hôm nay vấn đề của cộng đoàn chúng ta là không có vấn đề gì để mà đặt vấn đề. Và khi mà em không thấy có vấn đề gì để chúng ta đặt vấn đề thì đó cũng là một vấn đề. Nó cái người lắm chuyện mà chỉ muốn bới ra những cái chuyện mà không biết sống trong hòa bình. Đúng nào cũng có những người hay quan trọng hóa vấn đề. Đúng không? Cái gì cũng quan trọng hóa, cái gì cũng đặt thành vấn đề, mà thực sự nó đâu có vấn đề gì đâu. Mày làm cái gì vậy, tao có thấy vấn đề gì đâu. Thưa cha, nhưng mà con thấy nó có vấn đề, mà tao có thấy vấn đề gì đâu. Vấn đề là cái gì mày cũng thấy vấn đề, đó là vấn đề. Đúng không? Đó là vấn đề của anh. Vấn đề của anh là cái gì anh cũng thấy vấn đề, đó là cái vấn đề. Là vấn đề của anh là cái lúc nào anh cũng thấy có vấn đề. Phải không? À, có những người như vậy cứ thích phải bới lông tìm vết, cứ thích chẻ sợi tóc làm tư để bới ra có vấn đề. Nó không có vấn đề, nó ăn không ngon ngủ không yên. Người ta có vấn đề thì người ta ăn không ngon ngủ không yên. Còn thằng này mà khi mà nó không thấy có vấn đề thì nó lại ăn không ngon ngủ không yên. Vì nó vốn là cái thằng chuyên môn gây ra vấn đề. Thôi nha. Nha. Đừng có gây vấn đề ra nữa nha. Không có vấn đề thì sống hòa bình đi. Không có vấn đề thì cứ gây đó xong rồi cho thành vấn đề. Nếu nhìn hai ông thánh ở chung với nhau chẳng có vấn đề gì cả. Bảo nếu mình không có vấn đề gì thì mình không có nhịn. Mà không có nhịn nhục với nhau, không có phải tranh cãi rồi mới nhịn, mới nhường đúng không? Mà nếu mà không có tranh cãi thì không nhường nhịn. Mà không nhường nhịn thì không có công phúc. Không công phúc thì không làm thánh được. Cho hai ông thánh mới bàn nhau. Bây giờ mình phải kiếm cái vấn đề ra để mà đặt vấn đề. Thì sống hòa hợp với nhau chẳng có gì. Tối hai ông ngủ mỗi ông có cục gạch. Cái mấy bạn với nhau là bây giờ cất đi một cục gạch. Tối nay đi ngủ chỉ có một cục gạch thì hai người phải dành nhau cục gạch đó, phải không? Thì nó mới có ra vấn đề chứ. Thế hai ông nhất trí với nhau rồi. Tối nay chúng ta sẽ lập công phúc bằng cách là tranh cãi để mới có người này nhường người kia để có vấn đề. Rồi mới được công phúc. Hợp đồng với nhau rồi, ký kết hợp đồng với nhau, thực hiện như vậy. Thế bắt đầu vô đi ngủ. Cái ông Nga nói, cái cục gạch này của tôi, sao ông lấy gạch của tôi? Cái ông B bảo, vậy cục anh thì thôi, cục anh thì anh lấy đi, tôi khỏi gối. ông tức quá bảo, tôi đã nói với anh, anh dành lại đi, không anh không dành, bây giờ thì sao tôi có công phúc được? Anh nhìn cái tôi còn công phúc đâu nữa? Thì thưa anh chị em và các bạn, ở đây cũng thế. Khi mà có vấn đề là người Do Thái yêu cầu, một số người Do Thái, người Pharisee yêu cầu là những người dân ngoại, tức là không phải gốc Do Thái, muốn trở lại đạo Công giáo thì phải qua đạo Do Thái bằng nghi thức cắt bì. Sau khi đã họp bàn đủ mọi thứ, sau khi đã tranh luận nhiều để cho tự do phát biểu ý kiến, không áp đặt. Mỗi người có được tự do ý kiến của mình. Rồi sau khi đã tranh luận rồi, thì Phêrô mới lên tiếng với các tông đồ và kinh mục rằng Phêrô trong tư cách là người lãnh đạo phải có tiếng nói, chứ không được đẩy dừa cho người khác. Có những người lãnh đạo nhưng mà trốn tránh trách nhiệm đẩy cho phụ tá. Có những là quyết định toàn là phụ tá ký thì phụ tá chết. Đúng không? Cho nên không có bản lãnh. Quyền lợi thì hưởng mà trách nhiệm thì trốn né, không được phép. Không được phép. Anh làm trưởng cộng đoàn, anh làm cha xứ, anh làm giáo mục thì phải chịu trách nhiệm trong giáo phận của anh, trong giáo xứ của anh, trong cộng đoàn của anh. Thì Phêrô là người đứng lên chịu trách nhiệm và giải quyết. Nói về ngay từ đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em vai trò của mình rồi. Rồi Thiên Chúa đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ rằng Thiên Chúa chấp nhận những người ngoại đạo khi ban Thánh Thần cho họ cũng như ban cho chúng ta. Nhờ Thánh Thần mà chúng ta mới nhận biết Chúa, nhờ Thánh Thần mà chúng ta mới tin vào Đức Giêsu Kitô và chúng ta đã nhận phép rửa để được cứu. Thì cũng người dân ngoại ấy nhờ Thánh Thần mà họ tin vào Đức Giêsu Kitô, cũng Thánh Thần ban cho chúng ta, cũng là Thánh Thần ban cho họ để họ tin nhận Đức Giêsu Kitô để họ được cứu độ. Vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ mà. Không phải là nghi thức thanh tẩy làm cho mình được sạch, nhưng mà bởi lòng tin của mình được thực hiện qua nghi thức đó. Nếu mình không có lòng tin thì có nghi thức thanh tẩy cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng mà dùng đức tin để thanh tẩy họ. Vậy thì sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ếch mà cha ông chúng ta và chúng ta cũng không chịu nổi, không mang nổi, mà lấy cái ếch đó mà quàng. Tức là phải tuân theo những luật lệ, những tục lệ của Do Thái rồi mới được vào đạo. Mình không mang nổi đẩy cho người khác phải mang là sao? Cái ếch mình đã mang mà Chúa Giêsu nói là mang lấy ếch của ta vì ếch của ta thì êm ái và gánh của ta nhẹ nhàng. Ếch của Chúa là những điều răn của Chúa. Mà điều răn của Chúa, Thầy truyền cho các con một điều răn quan trọng nhất là hãy yêu thương nhau. hết. Còn đạo Do Thái thì cả 600 mấy chục lề luật, trong đó có 365 khoản luật là không được phép làm cái này, không được phép làm cái kia. Thí dụ ngày Sa-bát không được đi quá 39 bước chẳng hạn, đi 38 bước rồi, bước 39 là thôi nằm một chỗ luôn, không được bước thêm bước nào nữa. Bước thêm nữa là bị ô uế. Rồi anh không được tiếp xúc với những người phong cùi, anh tiếp xúc với người phong cùi là anh ô uế. Và cái người đã bị uế rồi mà anh đi ngang qua cái bóng của người uế, mà xuống cái đường mà anh đi ngang qua cái bóng họ dính, và anh cũng bị uế. Đủ mọi thứ luật lệ nặng nề quá, cho nên là không nên quàng vào cái ách của họ, ách quàng vào cái ách mà chính cha ông chúng ta và chúng ta không mang nổi, bia lại quàng vào ách, quàng cái ách đó vào cổ những người ngoại đạo làm sao? Vậy là mình thử thách Thiên Chúa rồi. Và lại chính nhờ ân sủng Chúa Giêsu mà chúng ta tin mình được cứu độ cũng một cách như họ mà. Nhờ ân sủng là nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà chúng ta tin được mình được cứu độ, thì họ cũng tin vào Đức Giêsu Kitô chết và sống lại, họ cũng được cứu độ như mình. Cần cái gì phải qua Do Thái giáo, qua những tục lệ nữa, phải sao bắt họ giữ cái tục lệ đó làm cái gì nữa? Và Chúa Giêsu đã tràn truyền một điều răn mới là yêu thương nhau rồi, còn điều răn nào khác hơn nữa đâu. Toàn thể hội nghị im lặng và bắt đầu Ba-na-ba, Phao-lô thuật lại các điểm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Đó là chứng nhân. Nói rồi, nguyên tắc rồi, quy định rồi. Nhưng mà để cho cái lời mà Phao-lô nói đó được mạnh thì Chúa cho Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại. Đây là những dẫn chứng đây này, là những điểm thiêng dấu lạ Chúa làm nơi dân ngoại đây này, để cho thấy có cánh tay của Chúa, có quyền năng của Chúa, có lòng thương xót của Chúa, có thánh thần của Chúa hoạt động trên những người dân ngoại. Vậy là họ được cứu rồi. Hà cớ gì phải bắt vào trong đạo Do Thái nữa? Chúng ta thấy không? Luôn luôn có một nguyên tắc, và để cho cái lời hướng dẫn những nguyên tắc ấy được mạnh thì có những chứng nhân, cũng như lời chứng đi kèm theo. Chúa luôn luôn củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Ngày hôm nay, khi chúng ta nói rao giảng lòng thương xót Chúa thì Chúa cũng củng cố những lời rao giảng, lời loan truyền ấy bằng những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Họ nhận được ơn từ lòng thương xót Chúa để cho không còn ai nghi ngờ, để cho họ vững tin vào lòng thương xót Chúa nhiều hơn. Mà nếu mình yêu thương thì chúng ta sẽ vượt qua được những lề luật, những quy định. Ví dụ, bây giờ quy định là mình giúp đỡ người ta phải như thế này. Nhưng mà nếu mình yêu thương thì giống như người Samaria nhân hậu, dừng lại không những là cứu giúp lúc đó mà còn đem vào trong quán trọ, rồi nói quán chủ trọ là băng bó, rồi khi nào quay trở về tôi sẽ trả hết tiền đó cho ông. Tình yêu nó vượt qua những quy định mà. Thấy không? Trong khi đó hai ông tư tế và luật sĩ thì thấy như vậy không dám đụng đến cái người bị thương, vì đụng vào người bị nạn máu chảy thì mình bị ô uế không được lên đền thờ. Đó là sống nệ luật. Còn tình yêu nó vượt lên trên cái lệ luật đó, là cứu con người ta trước cái đã, rồi cái lệ luật gì khác có tính sau. Thì thưa anh chị em và các bạn, tôi có một lần đi rao giảng lòng thương xót Chúa, rồi đến thăm các gia đình. Tôi hỏi một em là: "Này con có thương bố mẹ con không?" "Dạ thưa cha, có chứ, con thương bố mẹ con lắm chứ." "Mà thưa công cha, như núi Thái Sơn nghe mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con thương lắm chứ." "Thế nhưng mà con có thích ở gần bố mẹ suốt đời không?" Đứa bé nghĩ: "Con thương ấy, nhưng mà con thích đi chơi hơn." Đúng không? Thương bố mẹ nó nhưng mà nó vẫn thích đi chơi với bạn bè hơn. Chúa Giêsu hôm nay cũng nói về tình thương, không phải tình thương chốc lát mà là tình thương ở lại. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy, chứ không phải anh em hãy đón nhận tình thương của Thầy, mà còn ở lại. Đón nhận là chốc lát, có thể bỏ, còn ở lại là dính mãi. Hãy ở lại. Mà ở lại như thế nào? Khi mình giữ lệnh truyền của Chúa, khi mình thực hành lời Chúa, khi mình sống lòng thương xót, là mình đang ở lại trong Chúa. Không phải cứ đeo ảnh tượng như vậy mới ở lại trong Chúa. Không phải cứ làm dấu mới là ở lại trong Chúa. Cũng không phải cứ đọc kinh mới là ở lại trong Chúa. Mà khi chúng ta thực hành lòng thương xót Chúa, khi chúng ta yêu thương nhau, khi chúng ta tha thứ cho nhau, khi chúng ta đón nhận nhau, thì chúng ta được ở lại trong Chúa. Vậy thì ở lại trong Chúa chính là ở lại trong lòng thương xót. Tôi ở lại trong lòng thương xót là tôi đi thực hành lòng thương xót. Khi tôi thực hành lòng thương xót là tôi ở lại trong lòng thương xót. Mà khi tôi ở lại trong lòng thương xót là tôi được ở lại trong tình thương của Chúa. Và khi mình đã ở lại trong tình thương của Chúa rồi, thì nhiệm vụ của mình là lại đem tình yêu và niềm vui đến cho người khác. Và khi họ đón nhận tình yêu, đón nhận niềm vui và họ biết tha thứ cho nhau, thì họ cũng được ở lại trong Chúa, ở lại trong lòng thương xót. Ví dụ, một người mẹ luôn ở bên con dù nó có nghịch ngợm như thế nào, đó là tình thương ở lại. Mới chiều hôm nay, ông bố đưa đứa con đến, nó bị tăng động mà nó cũng quậy, nó cũng phá. Nhiều khi tôi thấy sốt ruột, tôi muốn cho nó muốn đi đâu nó đi cho rồi. Nhưng mà ông bố cứ ôm lấy nó, cứ vuốt ve, cứ dỗ dành nó. Nó dẫy, nó chạy, ông lại đuổi theo, giữ lại, dẫy chạy, đuổi theo, giữ lại. Đó là tình thương ở lại. Rồi khi bạn xa cơ thất thế, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Mà có một người nào đó, một người bạn nào đó vẫn vỗ vai bạn bảo sao? Tình hình đến đâu rồi? Như thế nào rồi? Bao nhiêu người mày trước bạn ngon lành, ta đến vây chung quanh. Còn bây giờ bạn xa cơ thế, không còn ai nữa. Vẫn có một người nắm lấy bàn tay bạn và nói, cảm thông với bạn, cố lên. Tôi làm được gì tôi hết sức làm cho bạn. Đó là tình thương trung thành. Tình thương ở lại, tình thương trung thành. Và chính bản thân tôi cảm nhận được điều đó. Đi làm lòng thương cho Chúa suốt 20 năm. Có lúc Chúa cho thành công theo nghĩa trần gian, có là quy tụ được, cử hành được cả ngàn người, cả chục ngàn người, cả năm sáu chục ngàn người. Mọi người đến, các đấng bậc cũng đến, anh em linh mục cũng đến, rồi hỗ trợ, rồi xin hỗ trợ, xin giúp đỡ vân vân. Những người chỗ nào cũng đến. Nhưng mà khi mình bị rớt đài, khi mình bị xa cơ thất thế rồi, khi mình bị cấm cản rồi, không còn ai dám đến, không dám ghé thăm. Nói cũng muốn ghé thăm lòng lắm, nhưng mà mình sợ ở trên để ý, sợ vạ lây. Lúc đó tôi đứng ngó Chúa, không còn ai. Chỉ còn mỗi một người vẫn ở lại với tôi, đó là ai? Chúa. Lòng thương xót Chúa cứ bảo, cho dù cha mẹ có bỏ con, ta không bỏ con. Tôi ở lại trong lòng thương xót Chúa là tôi ở lại trong tình thương của Chúa. Và Chúa che chở, Chúa gìn giữ, Chúa bảo vệ tôi. Bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu là mũi tên nó chĩa vào. Cuối cùng Chúa cho lướt đi hết. Lướt qua, lướt qua, lướt qua. Và đến ngày hôm nay, đang ngồi đây với anh chị em, nếu tôi không ở lại trong Chúa thì tôi chẳng có gì để nói với anh chị em. Có đúng không? À, mình ở lại với ai mình mới hiểu họ, mới nói cho người khác về họ được. Còn bạn không ở lại với người ta, lâu lâu ghé thăm cái bạn nói về họ, biết gì về anh A mà nói. Trời ơi, mình tưởng là tao đã từng ở với nó trong tù rồi đây này. Tao đã từng đi học chung với nó đây này. Tao đã từng là nằm gai nếm mật với nó này, nông trường 3 năm với nó này. À, mình mới có gì để mà nói về cái ông A đó. Tôi đã từng khổ vì đi loan truyền lòng thương cho Chúa. Tôi đã từng bị sỉ nhục bao nhiêu thứ rồi. Tôi đã cảm nhận lòng thương cho Chúa như thế nào, thì tôi mới có thể nói về lòng thương cho Chúa cho anh chị em được. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi ta ở lại trong tình thương của Ngài, để niềm vui của Chúa trở thành niềm vui của ta. Niềm vui của người khác chả bao giờ là niềm vui của mình, có khi ngược lại. Nó chung xấu mình vui hay buồn?
Buồn.
Tại sao buồn? À, hai thằng đi mua mà nó trúng độc đắc, mình trúng ăn ủi, chịu nổi không? Rồi hai thằng đi tán một đứa, rồi nó lấy con đó, mình sao?
Buồn.
Sao vậy? Anh ấy cưới mà nó mà buồn. Đúng không? Có khi niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Ngay cả chuyện mà thiêng thánh đi nữa. Hồi đó, anh em lớp chúng tôi mấy chục người học xong đi ra nông trường chung với nhau. cứ lâu lâu lại nghe tên nó chịu chức, mà nghe mỗi lần nghe tên chịu chức thì mình buồn. Tại sao? Nó không phải phiên mình. Bao giờ mới tới phiên mình? Buồn. Thấy chưa? Đâu phải niềm vui của người khác là niềm vui của mình đâu. Cái đó khó đấy nha. Khó đó. Cho nên mình đến mình chung vui khó hơn là chia buồn. Bố nói chết, đến chia buồn dễ không?
Dễ.
Mày có bố nói chết chứ mày bố mình. Cô đưa ra. Thưa cha, xóm còn cháy quá cha. Mày quá cháy, nhà người ta, nhà con còn nguyên. Bạn thấy không? Cái nỗi buồn của khác lại trở thành niềm vui của mình. Phải không? Mà niềm vui của ta lại trở thành nỗi buồn của mình. Chỉ có ở trong Chúa thôi thì niềm vui của Chúa mới là niềm vui của ta. Mà niềm vui của Chúa là cho người ta nhận biết Chúa, cho người ta được cứu độ. Vậy thì cái đó đâu bao giờ mất được. Mình chỉ muốn người ta nhận biết Chúa mà. Người ta muốn người ta được cứu mà. Thì đó mới là niềm vui mãi mãi. Cho nên mỗi khi nghe, trời, người ta nghe bài giảng, người ta được ơn trở lại nhiều lắm. Cha cho con xin máy đi, mấy chục máy. Tôi bảo, bao nhiêu máy tôi cũng cho. Vì bao nhiêu người trở lại thì Chúa nói, ta rất là vui khi người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Lý do là người ta nhận biết lòng thương xót của ta thì người ta được cứu. Mà ta chỉ muốn người ta được cứu thôi. Những gì cha ban cho ta không muốn để hư mất. Vậy thì Chúa rất là vui khi người ta nhận biết lòng thương xót của Chúa. Mình càng làm cho nhiều người nhận biết lòng thương xót Chúa thì Chúa càng vui. Và đó là niềm vui không ai cướp mất được. Đó là niềm vui mà mình có được từ nơi chính Chúa, thưa anh chị em. Hãy để lòng thương xót Chúa giữ ta ở lại trong tình yêu để ta đem niềm vui đến với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết ở lại trong tình thương của Chúa mỗi ngày. Xin cho lòng thương xót của Chúa biến đổi chúng con để chúng con đem niềm vui và tình yêu đến cho mọi người.
Lạy Chúa, đêm nay trong lặng lẽ con nghe tiếng lòng của trái tim khô cằn nói lên tâm tình con nguyện ước. Con muốn sống đời mến thương, con khao khát Chúa nguồn an vui. Nhưng lạy Chúa, cuộc đời vẫn không như là mơ, vì thân con đang mãi vui sướng, vì hồn con đang mãi còn cầm giam trong mộ phần có tên là yếu đuối hư hèn. Xin cho con cảm nghiệm được tình thương của Chúa, cho con nghe được lời mời Chúa gọi con. Từ bao năm chôn thân trong yếu hèn, đời hư hao lao đao trong lỗi tội, luôn lên đường về với Chúa tình thương. Xin cho con cảm nhận được niềm vui của Chúa cười chung bình an. Đời mai sau cho con yêu mến nhiều, hồn an vui khi con luôn biết rằng Chúa vẫn chờ con đáp lời tình yêu.
Lạy Chúa, đêm nay trong sầu đắng con nghe tiếng ngập ngừng xót xa trong hồn, cất lên tâm tình con thầm biết. Con biết tháng ngày tiêu hao, bao đau đớn mãi còn trong tim, con quỳ ngã đường đời vẫn không như bài thơ. Vì thân con đang mãi chìm sâu, vì hồn con đang mãi còn nhục thân, trong một phần có tên là gian dối thấp hèn. Cảm nghiệm được tình thương của Chúa, xin cho con nghe được lời mời Chúa gọi con. Từ bao năm cho thân trong yếu hèn, đời hư hao lao đao trong lỗi tội, muốn lên đường về với Chúa tìm thương. Xin cho con cảm nghiệm được niềm vui của Chúa khi ôm con trong lòng mỉm cười chung bình an. Đời mai sau cho con yêu mến nhiều, hồn an vui khi con luôn biết rằng Chúa vẫn chờ. Chán, con như chết mòn từ nỗi đau, thân phận có đây nhưng rồi mai lại mất. Con biết Chúa vì mến thương cho con sống giữa đời thanh thang, nhưng lạy Chúa tình đời vẫn không như mùa xuân. Vì thân con đang chết mòn ơi, vì hồn con đang mãi còn trầm luôn, trong một phần có tên là ganh ghét ương hèn. Vì thân con đang chết mòn ơi, vì hồn con đang mãi còn trầm luôn, trong một phần có tên là ganh ghét. Con đang chết mòn ơi, vì hồn con đang mãi còn trầm luôn, trong một phần có tên.